Xin mời các bạn nào, các quý vị nào có câu hỏi, xin mời.
Cho nên anh là một người đã đi tìm tầm đạo và tìm từ thông thiên học, và bây giờ bước tới vô vi. Thì anh đã đọc những lịch sử của những người thành đạo chưa? Những lịch sử của những người thành đạo là phải kiên nhẫn nhịn nhục nó thành đạo, anh hiểu không? Còn vô vi, anh bước vô vô vi, vô vi có nói rõ 3 năm anh bắt đầu thấy tánh, bắt đầu anh thấy một số tánh hư tật xấu của anh rồi. Thấy 3 năm, anh mới có 2 năm thôi, nhưng mà cộng lại tu bao nhiêu giờ cũng chưa thấm thía. Mà cái mấy chục năm anh sống ở thế gian này, kiếp này thôi, đừng nói kiếp trước, anh đã thâu thập biết bao nhiêu sự ô trượt trong nội thức, sự ảo ảnh biết bao nhiêu chưa có thanh lập được. Mà mới có 2 năm thôi, anh đời xuất hồn xuất vía như người khác. Nếu người khác mới vô tu, tại sao người ta xuất hồn cho xuất vía? Tại sao anh tin những cái đó? Anh đã gặp họ xuất hồn chưa? Một cái anh chưa gặp, anh không tin. Anh ta nói xuất vía, anh đã thấy họ xuất vía, anh không nên tin. Anh là người học khoa học, anh cố gắng anh đi trên đường đi của anh, đi cho tới đích. Anh bây giờ bắt đầu anh thấy trở lại với sự quân bình của tâm linh. Rồi đây anh sẽ đạt tới sự toàn diện sáng suốt. Lúc đó anh nhìn người đó bằng cách nào? Lúc đó anh tự hiểu, tự kiểm, tự đi. Anh tu, anh không nên rằng tôi thấy người đó tu cao hơn tôi tu ít, tôi tu không đến đâu, tôi buồn. Cái đó là không phải người tu. Nếu tu là tôi đi cái con đường vô cùng tự cải tiến tâm linh tôi, thì từ giai đoạn một tôi phải tự kiểm, tự phê. Chứ tôi không nhìn qua một người nào. Người nào mới tu nói này nói kia nói đó, chuyện của họ. Trình độ không mua không bán. Nhiều người ta tu nhiều kiếp rồi, tới đó người ta vừa nhắm mắt là người ta cũng đi được vậy. Rồi làm sao mình lại đi theo người ta được? Cũng là con người vô trong đường, mà thằng đó là học hạng A không à, mình học cái hạng C, hạng D, hạng chót. Tại sao? Mỗi cái trình độ khác nhau. Trình độ không mua không bán. Khi trình độ của anh nắm vững trình độ của anh và anh cứ tiến tới, thì chắc chắn anh sẽ đạt tới mục đích thanh tịnh trước đã. Sau thanh tịnh là sáng suốt. Lúc đó anh mới chứng kiến người này nói thật, không có nói láo. Ở thế gian đọc sách nói láo thiếu. Cho nên vô vi nó có mấy loại. Một loại vô vi thực hành không có nói chuyện, chỉ nhịn nhục làm thinh thôi. Một loại nói nhiều mà không hành được, vô vi lý thuyết. Anh thấy không? Mà cốt yếu là sự thực hành. Cho nên ngày hôm nay anh nhìn thấy tánh hư tật xấu cũng là quý rồi. Trong lúc trước kia cha mẹ nói anh này kia anh không tin, bây giờ anh thấy là quý rồi. Rồi đây anh sẽ thấy tràn gian đại hải những cái gì trong anh có. Anh mới xây dựng tới đức vậy. Thì đã nắm chìa khóa rồi, cứ lần lượt đi. trong cái nghiệp duyên của tâm thức chúng ta tự tháo gỡ mới mở tới. Chứ không phải nói tôi tu mới có 2 năm tôi chấp thì ông kia mới vô ông thấy cái chiếc cầu chiếc dưới mà tôi không thấy gì hết, không được. Cái đó là không được, không phải người tu. Người tu tôi thấy tôi chậm nhưng mà chắc tôi sẽ đi, cương quyết, ý chí vô cùng, tôi không bao giờ thay đổi. Thì tới một ngày đó tôi cũng ngộ đạo. Có người xưng nói tôi là đem ba cái xe ra, thấy ba xe khác nhau, Mercedes mấy nó ráp cũng khác, Toyota khác, Dojo khác, nhưng mà ba cái xe nó cũng chạy tới chốn thôi. Mà ở đó mà cứ phê cứ nói tôi cũng xe mà sao tôi không có đẹp bằng Mercedes. Hai Mercedes thang là tôi không thanh bằng Toyota. Anh thấy không? Cho nên cứ so sánh không có xài cho người tu. Nhưng cái thực hành đó, đó là của người tu. Mà muốn lập cách mạng hay muốn làm chính trị cũng trong thực hành, chứ không phải nói mà không làm. Mới có 2 năm đó, không có khuyết. Đúng 2 năm, 3 năm mới thấy tánh hư thật xấu. Mà mới có 2 năm đã thấy một khía cạnh rồi, đâu có sai chỗ nào đâu. Anh thấy không? 3 năm mới tu đúng thế vậy, 3 năm mới thấy tánh tình của mình, thấy sự sai lầm của mình mới ăn năn hối cải. Tôi nói này là để vừa cho anh sau này anh cứ dòm người đó sao người ta khá hơn tôi. Không nên dòm cái đó, dòm vào lòng mình thanh tịnh chưa. Thế dễ lắm, anh hỏi cho anh tới đạo nào mà anh xác nhận ra tiên đạo, ít nhất anh cũng là Phật thôi. Anh hỏi lại, anh phải Phật không mà anh nói là tiên đạo? Tôi chưa biết tiên là ai. Có cái thằng này muốn biết, thằng này mà chưa xong mà biết tiên, tôi không biết sao. Còn yoga với cái này đó, anh đọc sách anh thấy khác, những cái dung. Có sách bán, anh đọc có dung. Thì nó khác hơn yoga chỗ nào? Anh không cần phải trả lời nhiều với người ta. Thì anh hỏi chứ bây giờ anh tới trình độ nào? Anh tới trình độ Phật á, thì anh mới thấy ông tiên. Còn ít nhất là anh tiên bằng tiên, anh mới gặp ông tiên. Anh cũng chưa thành ông tiên nữa, mà anh người cũng chắc chắn gì anh đã thành người đâu. Vậy anh chưa hiểu trọn bộ của anh mà. Anh thấy chưa? Anh cứ hỏi đi, thì anh mới thấy làm sao anh xác nhận là đây là đã tu tiên. Còn ở đây chúng tôi là muốn tu làm người thôi. Tôi làm sao biết thương yêu nhau? Tôi muốn vậy thôi, muốn xây dựng tình thương và đạo đức. Chứ còn nói là làm Phật thì chúng tôi cũng chưa. Mới niệm Phật chứ tôi mới có niệm Phật chứ tôi chưa thành Phật. Anh thấy không? Rõ ràng đường lối mình đi sao mình nói vậy. Không có ăn gian người ta mà không có thêm bớt, mà không có binh cái đạo của mình. Đạo này tôi thấy niệm Phật, tôi thấy cái tâm tôi nó an. Tôi không có tranh chấp người ta nhiều, tôi thấy lợi cho tôi nhiều. Và tôi hồi trước tôi nghe một, tôi hiểu có một chút thôi. Mà bây giờ tôi một, tôi hiểu 5-3 được rồi. Chắc là cái câu người ta nói một hiểu, nghe một hiểu 10, chứ tương lai sẽ có nếu tôi thanh tịnh. Thì tôi đang trên đường đó thôi, chứ tôi chưa đạt tới cái gì hết. Thì mình mới nói sự thật của mình cho người ta nghe. Và họ sẽ nhìn nhận sự thật của họ. Chỉ nghe lớn và nói lại và phê bình ẩu thôi, không có biết họ là cái gì mà. Thấy chưa? Mình cũng ở trong tinh thần xây dựng và tìm hiểu. Tôi muốn tìm sự thật. Thấy không? Dạ. Yeah. Cảm ơn sự đóng góp của anh.
Xin thưa thầy, con đi khảo sát, thì ông thầy. Ngày xưa thầy đã từng sống ở trong chế độ Cộng hòa, tới cuối cái giai đoạn Cộng hòa tan rã sang cái giai đoạn của Cộng sản, thầy cũng đã sống trong chế độ Cộng sản trong một thời gian cũng lâu. Thì khi sống trong chế độ Việt Nam Cộng hòa, thầy cũng có thể xuất ngoại một cách tự do hoặc làm cách nào đó mà thầy muốn, nhưng thầy cũng đi. Nhìn đến cái chế độ Cộng sản, thầy cũng đã sống với Cộng sản cũng một thời gian, nhưng sau thời gian đó thầy mới bỏ đi. Thì xin thưa thầy, thầy con thắc mắc ở bên Việt Nam với chế độ Cộng sản, bao nhiêu người đau khổ, bao nhiêu người bị giam cầm ở trong các trại tù, trong đó có những phản đạo vô vi, và tất cả những người đau khổ đó cũng như phản đạo vô vi đau khổ đó cần sự có mặt của thầy để nâng đúc tinh thần của họ tin vào đạo, sống với Cộng sản, hay là tìm thấy một cái pháp mà để yên tâm sống với Cộng sản. Thì thầy đi, thì con muốn thưa với thầy, tại sao thầy không ở lại để sống với bạn đạo, sống với những người đau khổ và chia sẻ với họ những nỗi đau khổ đó, cũng như là thầy dùng cái đạo đức của thầy, cái pháp, cái chính pháp của thầy để cảm hóa những người cầm quyền của Cộng sản, thì dẫn dắt họ trở về cái đường tu để họ cùng như những người bạn đạo đi ở đây hay là ở bên Việt Nam, để trở thành những con người tốt, đạo đức, hiền lành, xóa bỏ hận thù, giải phóng tất cả những người bị giam cầm và cho mọi người tự do sinh sống. Mà thầy ở đây như vậy, thưa thầy, trên đường ra nước ngoài không biết là thầy có dụng lý gì không, xin thầy cũng làm cho biết.
Cho nên tôi hỏi, cũng hỏi ngược lại, tại sao anh ra đây? Rốt cuộc là anh ơi, sao biết, tôi không biết, thiên ý mà thôi. Mà thầy rõ là thiên ý. Hỏi cho ngày hôm nay tôi không ra đây thì anh em trong trại cây bảo, hiện tại bây giờ tôi không muốn nói, nhưng mà họ vẫn nhận được tin tức của tôi, còn rành hơn những người ở đây. Thì tôi cũng nhận được thư từ của họ, và họ vẫn tu và chấp nhận, thấy rõ thiên ý, và thấy mình đã gọt sạch bụi trần, chắc chắn tương lai mình sẽ khôi phục rất tốt. Thầy Tám đi xa, nhưng mà thầy Tám ở Việt Nam để làm gì? Để cứu người trong thời bệnh hoạn, và đào tạo biết bao nhiêu người đã ra chăm cứu những người bệnh hoạn. Rồi tới ngày ở tù, thầy Tám cũng đi trước. Ngày đi kinh tế mới, thầy Tám cũng đi kinh tế mới trước. Để làm gì? Con đường đó anh em vô vi chấp nhận đi tới, và thấy rõ thiên cơ. Ý trời không phải ý của thầy Tám, thấy chưa? À, anh nói ra cũng có ý cách tôi, tại sao không cứu tất cả? Ông trời làm, ông trời cứu. Mà anh không ráng tu, anh thấy những người ở Việt Nam tu một năm mà giá trị chỉ bằng chúng ta ở đây tu ba năm là sao? Bây giờ anh ở đây anh nhịn đói đi, anh khổ cực đi, anh lo anh tu khổ đi, 6 tháng nữa anh thấy con người anh cũng khác rồi, nó nhẹ nhõm nhiều lắm, và được liên hệ nhiều lắm. Ở đó ông trời làm, ông trời chịu, ông trời xây dựng. Câu đó là dành để anh hỏi lại ông Trần Thiện Khiêm, ông Thủ tướng, tại sao ông bỏ đi? Ông Nguyễn Như Thiệu sao ông bỏ đi? Anh hỏi tôi cái đó vô lý. Tôi là muôn một mà thôi, con người tu, tới đó tôi đã làm hết mình cứu người. Nhưng mà nếu tôi ở lại Việt Nam tôi không có giúp được ai.
Mà ngày hôm nay tôi giúp được nhiều người
tại Việt Nam,
nhận được lá thư an ủi của tôi, cuộc sống dần tôi hết, nhận được một quà nhỏ nhỏ của ông Tám già này xin từ đồng gỡ về, cảm động vô cùng, lại chịu tu hơn. Ông Tám ra đây để cho mọi người sống ở Việt Nam chịu tu hơn. Trong lúc rằng ông Tám đã từng nhận được những cuốn băng và đã nghe những lời khóc của ông Tám trong buổi thuyết giảng, để họ noi theo đó mà rửa sạch cái trần tâm, dứt khoát sự tranh chấp vô lý để trở về với sự chân giác của thần tiên ở tương lai. Cho nên cơ thánh đức sẽ có ở Việt Nam, nhưng mà tôi không phải là người nắm quyền đó, tôi không được quyền nói. Cho nên ngày hôm nay chúng ta ra đây, tại sao không lo đi học hay đi làm chuyên môn để lắng người ta, nhưng mà tại sao lo tu để làm tôi biết tìm cái gì hay hơn, siêu hơn, cởi mở hơn, để giải thoát sự vĩnh cửu cho tâm linh tôi, như hộ cứu giúp bạn đạo tôi như đồng bào của tôi. Tôi ra đây tôi làm việc rất nhiều cho những người ở bên nhà, thì anh tu vô vi, nhưng mà anh có nghe những cái thư từ lai vãng không? Những cuốn băng đó, một lá thơ trả lời tôi đều thâu băng. Sáng tìm những cuốn băng đó để nghe, thì thấy công việc tôi làm rồi nó cũng ảnh hưởng được anh. Anh cố gắng làm, anh đi con đường đó là cứu anh và cứu đồng bào, cứu tất cả. Chúng ta có thể làm tâm thanh tịnh để cứu rỗi ta và cứu rỗi tất cả. Nếu anh cứu người ta mà anh chết mất, anh ngu muội, anh đen tối thì cứu gì chứ? Anh phải đi xe hai bánh. Anh cứu anh trong sáng suốt và giúp đỡ người ta trở về với sáng suốt. Chuyện đó là cái chuyện cần thiết mà cả thế giới siêu văn minh cũng đang tìm, chứ không phải nước xứ Việt Nam. Chế độ nào họ cũng muốn cứu dân họ, những vị tu học nào cũng muốn cứu linh hồn của con chiên họ, thấy chưa? Một vị thượng tọa nào cũng muốn cầu xin cho những người đau khổ. Tôi có làm gì ích lợi cho chính tôi, nhưng mà những cái gì tôi đóng góp là cho chính. Từ ngày ở Việt Nam, tôi làm có tiền cũng là cho chính. Tôi vẫn ở cái nhà rất nhà nhỏ, không có giá trị. Họ chửi tôi cũng vậy đó thôi. Thì chỉ một ngày hai buổi, rốt cuộc lấy trời làm nhà và lấy đất làm giường, chứ không có lấy cái gì hơn hết. Tôi chỉ nghĩ đến như đó thôi. Rồi cái ngày ra đi này, nói tới thiên ý, chứ còn tiền tôi đâu mà tôi đi. Tôi hỏi anh chút, tiền tôi đâu mà tôi đóng tiền mà tôi đi. Không, thiên ý. Mà chính bà Tám là vợ tôi cũng không đi, không có nghĩ chuyện đi. Tụi tôi là kinh tế mới rồi, không có nghĩ chuyện đi, muốn sập rồi, hết rồi. Nhưng mà tới hồi đi là đi một cách lạ lùng. Còn tôi kể ra thì kể không biết đi như cuốn băng. Cho nên anh nghe lại và anh đòi hỏi những cuốn băng đó, anh nghe tôi kể cái hành trình tôi đi và tại sao tôi đi. Nói ra những người chưa biết được ông trời lại nói tôi bày sự mê tín. Chứ mà tôi nghe rõ là xuống ông trời ông nói nha, ngày mai cha sẽ đưa con đi ra khỏi cái địa ngục trần gian, con mới làm việc cho cha được. Tôi nói mấy người đừng nghe ông lên bà xuống nói vậy, cả nhà đã khóc hết rồi. Tôi làm gì có tiền đi, mấy cháu này nó cũng biết tôi làm gì có tiền đi, một lượng không có mà. Tụi nó buôn bán có tiền cho tôi không có tiền, lượng không có. Nhưng mà cả nhà khóc hết cái sáng rồi tôi đi. Mà tôi không nghĩ tôi đi nữa. Cái bà này lo ôm gói đi việc trời lớn, bởi vì nước lụt mà. Kinh tế mới mới sập nước lụt đó. Vì ôm đi về rồi người ta xách ta chở xuống dưới xe đó. Rồi bà cũng vô bà ngồi đó, rồi cái tới hồi tôi là người chót nhất. Công an nói, anh đừng đứng lo liệu mà tại sao anh không xuống thàm. Xuống, không được ở lại. Người chót nhất, à, thầy tôi nói cái chuyện lão á, thiếu vĩnh xuống, vĩnh xuống. Đó, đi. Tôi tưởng là tôi xuống tôi giúp cho mấy người đó thôi.
Nhưng mà mấy người đó ngay từ năn nỉ tới một đêm tới 2 giờ kia, nếu ông đi thì thế nào có cuộc chém loạn vì nó tranh giành tiền bạc. Mà ông xuống là nói ai cũng nghe hết. Ông cứu 186 người, bây giờ đang chết thế này, sắp chết thế này, ngày mai chết thế này, năn nỉ tôi đó, ông Phạm Đức đó. Cả đêm tới 2 giờ kia, ngày mai là người ta chết đó. Nếu ông không chịu đi, giận thế vậy đó. Tôi nhờ ông đi, tôi quý ông. Ông là ân nhân cứu anh tôi trong lúc nghèo khổ. Bây giờ tôi đền ơn và tôi yêu cầu ông phải đi để cứu 186 người này. Nếu ông bụt bàn chân ông không có ở dưới cái ghe này là sẽ chết hết. Vì tôi biết ở trong đó có mâu thuẫn tranh giành quyền lợi tiền bạc. Mà chỉ ông nói người ta mới nghe. Tôi nói để sáng coi chứ tôi không dám định chuyện ông trời. Bởi vì tôi người tu không bao giờ có sự mưu mô. Muốn lừa gạt ai lợi dụng ai thì không bao giờ có. Suốt cả một cuộc đời của tôi, nếu tôi lợi dụng tiền bạc là tôi bằng tỷ phú rồi, tôi không có làm nghèo vậy đâu. Rồi bao nhiêu tiền là chỉ giúp người ta không. Tôi không nghĩ cho cá nhân tôi. Bởi tôi chỉ biết ăn ấm no rồi chỉ chờ chết chứ có làm mang cái xác phạm. Không làm gì được. Mình không học chính trị, không làm chính trị, không có làm được ông quan đâu. Cái nào mà không học là tôi không có làm. Thì tôi học được cái tu rồi tôi chỉ nói chuyện tu thôi. Ngoài cái đó tôi không biết. Chính trị thì tôi chịu, tôi không biết. Cho nên tôi cũng quen ông này, ông nợ tứ đồ nhiều lắm. Nhưng mà bao giờ rủ tôi làm gì tôi không có học cái môn đó, tôi không có làm. Hại dân. Mà lấn cấn tôi yếu, tôi bán nước luôn, chết. Không có làm nghề đó. Chắc chắn như vậy, tôi không có học. Tôi phải nhìn nhận tôi không học. Tôi đuôi tôi mù cái nghề đó tôi không có làm được. Cái tu này đó tôi thực hành. Bây giờ tôi khỏe mạnh rồi. Bây giờ anh em bắt chước tôi thực hành khỏe mạnh cái trước đã. Không khỏe mạnh thì làm gì cũng được hết. Thấy không? Khỏe mạnh rồi mới nói chuyện khác.
Cảm ơn thầy. Xin quý vị là có phần tiếp tục. Thầy con có một câu hỏi. Chưa hiểu được. Từ xưa giờ cũng vẫn chưa hiểu được. Khi mình có gia đình, có vấn đề vợ con sống với gia đình, thì vấn đề đó nó có ảnh hưởng gì đến sự bước đường của mình không? Ảnh hưởng như thế nào?
Đó là nhân đạo. Vợ con gia đình là nhân đạo. Mình người tu phải tròn nghĩa tròn nhân. Đó là nhân đạo. Nhân đạo tròn thì thiên đạo mới chứng. Nếu mà anh có vợ có con mà ngược lại á, anh không xây dựng cái gia đình thì anh có tu mấy cũng không có được. Phải hiểu thế này. Anh phải vì vợ vì con để anh trả cái nghiệp tâm. Đâu đó xong rồi anh vừa đời đạo không tu. Tu cái pháp này không có, không có trở ngại gì hết. Đời đạo không tu à, càng ngày anh càng lo xây dựng cái gia đình càng tốt hơn. Tâm lẫn thân của vợ con nhờ sự ảnh hưởng của anh. Nếu anh là tu thiền về cô Vinh và nhu nhục vô cùng, học nhẫn học hòa để độ cho gia can được tình an, không có cái gì hại hết. Chúng ta xuống đây nhờ vợ con mới học nhẫn. Vợ con là thầy ta dạy ta. Chúng ta mang tiếng làm cha chứ ngược lại là đầy tớ khéo của vợ con. Học nhu nhục sai đủ thứ hết. Nó nhằn một chút là mình làm muốn chết rồi. Phải không? Đầy tớ khéo. Thì chúng ta học chỉ nhẫn. Thì cả một cuộc đời bị vợ bị con đó là học nhẫn là phải nhân đạo không? Sao? Vì vợ bị con là vì xã hội, vì đất nước đó. Học nhẫn không? Mà ta tu nữa là ta học hòa với thiên ý. Thì ta sáng suốt hơn. Nhẫn hòa đó rồi. Biết có tròn có Phật. Là ta hòa với thiên ý. Chứ đâu có sai đường đâu. Nếu có vợ có con mà bỏ vợ con chết đói. Mình sung sướng hành hạ vợ con. Đó là mình đi ngược rồi. Mình lo cho tròn. Là nhẫn hòa đầy đủ rồi. Thì chết thì. Nói tôi hồi nào giờ tôi không biết tu thì cũng có chỗ cho mình tu. Không trời chọn người hiền cho đâu, chọn người dữ đâu. Anh thấy không? Thì cửa địa ngục cũng miễn phí mình. Dạ.
Cảm ơn sự đóng góp của anh.
Tại vì con này có cái đầu óc hay như cào tháo như ta mi lắm.
Dạ.
Trả lời con này là đệ tử một thái vô vi sao các mạng đạo ở đây cũng
dạ.
Một thời gian hơi không lâu nhưng mà tấm lan như vẫn còn.
Dạ.
Nhưng mà qua những lời giáo huấn của thầy đó thì con thấy tâm con đã sáng rõ rồi, nhưng mà còn một điểm đó, mong thầy từ bi là nhân sẵn có thầy ở đây, nhưng mong thầy chỉ rõ hơn về cách thực hành của ta phương pháp ta hồn pháp linh thường diễn của bạn.
Cái đó tôi đã làm hết rồi thông suốt video. Tôi sợ tôi già, tôi yếu, tôi làm không nổi. Trong lúc tôi làm nổi là tôi làm hết, mà làm mấy lượt. Bên Tây có, bên Úc có, bên Mỹ có. Tôi đã nói rằng tôi có thể trở nên miếng ghế rách cho các bạn xài. Mà tôi bây giờ còn đòi hỏi nữa rồi tôi phải làm sao? Thì có đủ hết, có thể hỏi anh Xanh nè. Sách cái giấy trắng mực đen có bằng chứng. Nếu mà anh hít sai á, không phải sách sai. Thấy không? Nếu anh tịnh sai, không phải sách sai.
Không qua vấn đề đó. Vấn đề thứ hai là khi nãy anh Thiện đó, anh có lên hỏi thầy một vài câu giúp ích lợi cho cá nhân ảnh, thì vô tình con cũng có một cái câu hỏi cũng tương tự. Nghĩ lại thì cũng nên bỏ qua. Nhưng mà con nghĩ cũng cần thiết để nêu lên để mong thầy tự đi chỉ rõ hơn cho một số người giúp ích cho họ. Nếu vì lý do làm biến đó, con chịu thực tập đó, thì đành rồi. Nhưng mà có vị đã thực tập ba pháp trên đã ngoài chục năm nhưng vẫn không có kết quả như ý. Chẳng hạn như là về mặt hạnh tu hoặc là về công phu tu tập ba phương pháp, thì mong thầy từ đi chỉ dạy cho các con điểm này giúp người có tâm đi được chọn cái con đường.
Cái người có tâm tôi đã nói rằng chỉ có niệm Phật một chút thôi, nhưng mà họ nói tôi không rảnh. Tôi tu tới 10 năm mà khi niệm khi không. Bởi vì cái chuyện mà tôi khám phá ra là cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, để cho mọi người niệm, để cho nó kiên nhất, nó mới đạt cái sự sáng suốt. Nhiều người nói đêm nào tôi cũng ngồi hết, tôi cũng thiền hết, mà đêm nào cũng hứa đêm mai tôi sẽ thiền 2 giờ, nhưng mà đêm nay có 15 phút, không có ghi giờ, nhưng cũng nói 10 năm. Tôi biết ông lắm, ông 30 năm rồi, tôi tu tới 30 năm rồi mà không đi đến đâu, có cái tu cái gì? Tự hỏi lấy lương tâm của mình, không tu bao nhiêu hết, không có hành đúng. Nếu hành đúng 6 tháng cũng thấy là con người nó khác rồi, đừng có nói 10 năm. Ta khi mình có lưỡi răng và răng dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật để sửa cái chân tâm, nhưng mà không có chịu, cứ lý luận hoài. Rồi trong cái đa nghi nó dẫn mình, dẫn sai, rồi càng sai nữa rồi cứ bỏ. Rốt cuộc mình không làm việc cho mình. Cái tu này là làm việc cho mình chứ không phải làm việc cho ông ta. Tôi hành cho tôi, khai thông khối óc, khai thông ngũ tạng cho tôi. Đó. Bây giờ nói đa nghi thì dồn lại ông Tám năm nay 65 tuổi, nếu cha đó nó không hành là mặt mày nó không hồng hào, mà tiếng nói nó không có vang vang gì được. Thấy không? Nó đã giữ trọn nguyên khí của nó, âm dinh nó mới sáng suốt. Thấy rõ đó chưa? Mình phải nhìn vào trong của chính mình, đã làm cho mình chưa? Thấy không? Một người lớn tuổi như vậy mà ngày hôm nay chịu cực nhập, chịu đem lại trình bày nhiều lần để cho mình có cơ hội tự tu, chứ không phải là tu cho y. Không y không có lợi lộc. Nói cho mình là con người như hai người như một, nhưng mà một người không chịu làm thì nên nhắc để làm, để đạt, để sung sướng, để hạnh phúc. Còn mình kiểm lại mình không làm, mà mình nói tôi tu 10 năm 20 năm cũng bỏ mà thôi. Cho nên thực hành nó là vàng, mà không thực hành nó là khác. chỉ có cái niệm Phật không à. Người thường người ta không có thiền mà người ta biết niệm Phật đó, cái tâm người ta cũng hiền rồi. Để dùng ý niệm thôi, cái tâm cũng thay đổi. Đừng có nói chuyện hành, hành là chỉ gia tăng sức khỏe thôi, còn cái ý niệm đó là quan trọng. Có nhắc rất kỹ và để chứng minh cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật để mọi người sử dụng, khai triển cái thức hòa bình, hòa đồng sẵn có của chính mình. Thấy mọi người đều làm thì mới nhận thức là ta từ mọi trạng thái mà có, cấu trúc bởi siêu nhiên mà có. Sợi tóc của anh thấy vậy chứ, anh thấy anh chắc vậy chứ, làm sao sản xuất được sợi tóc như anh, thấy không? Mà cái cơ hình của anh làm sao mà người khác có thể chế anh ra được? Không được. Chỉ có thể chế vẽ cái hình không biết nói được, chứ còn cử động như anh không được. Và anh không phải là người ở đây, phải nhớ chỗ đó. Cho mình tu để mình trở về với căn bản và trở về với hạnh phúc đời đời, và mình thấy rõ mình hơn, chứ không phải tu để thấy người khác. Đa nghi vì mình giọng ngoại, mà giọng nội á thì không có thể còn đa nghi nữa, chỉ sửa để tiến mà thôi. Anh thấy không? Dạ. Cứ việc hỏi chứ, để tôi đi mất giờ.
Chỉ có mỗi câu hỏi này về cái tư pháp thì mong thầy chỉ điểm cho để mà chúng con có thể tiếp tục. Đó là khi mình chứng minh đó, khi trước mới vào nhập môn thì dễ lắm, một hai tháng đầu chả sao cả. Nhưng mà qua tới tháng thứ ba và coi cho tới ngày hôm nay cứ thở được đôi ra hơi, rồi cái chân bên phải nó tê dại, nó khó chịu vô cùng. Nó
trả qua bỏ. Cho nên anh thấy anh bị con ma làm biến nó hù anh không? Người già của anh ăn hiếp anh chứ đâu phải tôi. Trong mình anh ăn hiếp anh. Mà anh làm chủ rồi á, anh nói con nhất định. Bởi vì cái nuôi nó cũng chết. Mà khi chết nó trách anh. Thì anh phải xây dựng cho nó, lúc anh chết không ai trách anh. Tôi nói cái chân anh mà thất bại một chút á, thì cái giờ phút lâm chung á, cả đám ở dưới á, nó trách. Chủ nhân ông gì mà không biết lo, ngày nay tụi tôi bơ vơ muốn lên chứ cũng không được, dưới này cũng thiếu gì đây. Phải làm tới, khi chúng ta quyết định rồi, phần hồn sáng suốt rồi, có cõi đến thì phải có cõi đi, thì chúng ta phải khai thông cái tiểu thiên địa này. Tiểu thiên địa này với càn khôn vũ trụ làm một. Tôi hỏi anh bỏ càn khôn vũ trụ được không? Anh không hít thở là không sống được. Anh thấy chưa? Thì anh với nó là một rồi. Tại sao anh không mở rộng ra để thấy cái gì ở trong này? Đâu có phải khi không đem làm như vậy thì trưởng ra xích nó chế anh ra được rồi. Sao? Chế không được. Cũng tim gan tỳ phế thận nó chế nó dễ ra hay lắm, nhưng mà nó làm được. Phổi anh khác, tim anh khác, tư khác, trình độ khác. Không có vô.
Có một xã hữu nhà con hỏi thầy về vấn đề này, cái màu tiền đó, thì bởi vì ở chỗ này là thành phố cho nên xe cộ qua lại, nhà cái con mở TV, thì mọi người kia như vậy, bạn thấy cái lỗ tai đó, có lòng màu tiền như vậy, khi màu tiền nhét con vào lỗ tai để mà chặn đó.
Không phải. Cái người ta sống được, anh thấy chưa? Tôi sẽ sống được. Anh thấy không? Tại vì anh không hòa với nó. Cái cách chết mà cái này vật chất mà nó la được bao lớn là nó la, nó khoái lắm, nó thanh tịnh lắm, nó đang thanh tịnh mà tại sao anh động? Cái xe hơi nó chạy đều trớn, nó đang thanh tịnh, nó đi trên đường, tại sao anh xem nó là động? Cái cây này nó đương lắc là nó đương thanh tịnh theo cái chiều hướng của nó, tại sao anh cho nó là động? Tâm anh động thôi. Cho nên niệm Phật rồi thì bắt tất cả cái gì cũng là một mà thôi. Súng bắn cũng là một mà thôi. Rốt cuộc cũng phải quy không, trở về với thanh tịnh. Anh thấy không? Cho nên phải niệm Phật trong chỗ động mà tìm ra tịnh nó thật là tịnh. Đừng đi vô cái cảnh tịnh tìm tịnh rồi qua bữa sau xuống chợ bị ta chửi cái đứng sân lên cái thành lên. Tu thành quỷ không phải tu thành Phật. Hiểu không? Anh bị tôi chữ quen rồi, anh thấy tiền này nó hay, trình độ nó ngon, tiếng đó, cái chữ câu chân lý, mình có lỗi. Cảm ơn anh đã chỉ em. Ngày nào em sửa hết, em tới thăm anh, thì nói thét nó hết chữ. Câu nói tử tế của mình, câu nói mát dạ của mình, cái thằng hung hăng nó trở nên hiền, nó thêm bản bất thù. Anh thấy rõ chưa? Cái người tu vô vi tương lai nó hữu ích. Khi mà anh niệm Phật được rồi, anh ra đối một người mà ta chửi anh, ta nói vô dụng, mày ra đây mày không có biết cứu nước, mày không biết làm cho ai hết, mày ăn bám của xã hội không. Nhưng mà khi mà nó giao của cho anh không ăn gian nó một xu. Nó giao đạn anh 10 viên mà còn 10 viên anh không có bán anh ăn. Lúc đó nó nói mày ngon, tao xài vậy phục quá. Lúc đó nó xài á, anh hiểu chưa? Bây giờ mình xây dựng cái liêm sĩ sẵn có của chính mình, thực hành đúng không? Chứ không có nói dắt. Nói dạ 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 anh giao em này, bao nhiêu anh cứ việc đi, anh bán anh đi vô casino hết thì chết cha anh nữa. Thấy chưa? Còn người tu vô gì nó làm cái đó. Hứa như vậy là như vậy. Thì nó thấy ánh sáng, nó sửa được tâm linh của nó. Nó không có bao giờ phỉ báng nó vì một viên đạn, vì một đồng xu, vì một tư cách nhỏ mọn ăn hối lộ. Nó không làm. Nó mới thật sự đóng góp cho đất nước ở tương lai. Xong chưa? Ông trưởng ba. Nói với tôi các anh không có lỗ, mà anh nói với cái máy, nói với tôi cũng như là máy hút bụi và quét rác, rồi anh thấy tâm nó nhẹ nhàng thơ thớ, có gì đâu, anh em một nhà vui lắm, có gì hết.
Như vậy nó có cái trường hợp nào ngoại lệ không? Và nếu mà quan từ cái quan điểm đó mình có thể nói, có nhiều người tu phương thì họ người họ đẹp, cao ráo, trắng trẻo, người Á Long mình thì không có đẹp mà. Như vậy vật chất thì nó khác nhau. Như vậy mình có thể nói người tu phương thì họ tiến hóa cao hơn người Á Long.
Tại sao anh cho người Tây Phương là đẹp? Người Tây Phương có gì khác hơn anh không? Cặp mắt nhìn thấy, lỗ tai nghe thấy, lỗ mũi hít biết, cái miệng nhai biết ngon. Hỏi anh có khác gì người Tây Phương không? Thì tại sao anh cho anh ta đẹp? Anh đã sống với họ chưa?
Thực ra thì con cũng cho họ đẹp.
Anh mới nói
họ
không quan niệm tại mình cho họ đẹp. Nếu họ thật sự là đẹp á, thì trong cuốn tự điển mình dốt á, không có cái chữ kêu mà để nhau đi vọt ly dị, chắc không đẹp họ mới ly dị chứ. Nó đẹp ở chỗ nào? Cho nên không có thể nhìn bề ngoài được. Hỏi chứ người Tây Phương mà lấy được một người Việt Nam đặc quý lắm. Da thịt trơn tru, ẩm nhẹ nhàng, quý lắm. Tôi thấy những người Việt Nam lấy Mỹ mà đánh vuốt, đánh giày cao gót mà đập đầu nó cũng vẫn thương.
Thấy nhỏ như thế. Tôi thấy thương đó là, quý đó là, thấy cái đẹp của người Việt Nam đó là.
Vì cái nhỏ người ta muốn chuyện con, mà nó dịu dàng, thông minh. Anh thấy không? Cho nên người tu đạo không có ai đẹp hơn ai hết. Một tâm thức. Kẻ trượt người thanh thôi, kẻ hung hăng thì chế khí giới giết người, kẻ hiền thì nó tu đạo. Anh thấy không? Nhưng mà cái khí giới giết người không chết rồi một ngày nào cũng ăn năn. Chứ chúng ta cũng đọc sách, đọc báo nghe nè. Ông đó ông lên tới cung trăng, ông thấy ánh sáng cung trăng gì, ông đi tu, ông gì, ông Armstrong, ông gì đâu giờ ông đi tu, ông có thèm lên cung trăng nữa. Tôi thấy không có gì giờ. Ông thấy tu. Ông biết có Phật học, có sự vi diệu của bề trên. Ông thấy rõ ràng. Cho nên có một nhà bác học tặng tôi cuốn sách Mỹ và cũng đang tập tành thực hành cái vô vi. Tôi quên cái tên, tôi có cuốn sách để ở nhà. Chính ông viết cuốn sách. Ông cũng tầm ông tu chứ. Chúng ta thấy không có cách nào hơn là trở về với tâm linh thanh tịnh. Cho nên anh nói vật chất tiến hóa thì tâm linh cũng tiến hóa. Không có tâm linh vật chất làm sao tiến hóa. Ai tạo cái ly này? Cái kỹ sư không? Chế điện đồ này kia kia nọ, nấu cát rồi nó biến thành cái ly. Hỏi tâm linh làm việc trước hay là vật chất làm việc trước? Ai chế cái cát chết ly tô này? Tâm linh có tưởng nó mới ra cái tưởng. Phần hồn trước hết. Và sự văn minh đó ai làm? Ai chế cái này đi không? Nói về tu đạo, ai chế những món này là bát tiên hay lắm. Những tuồng hát các bạn đang coi đó, bát tiên lo lắng sắp đặt nhiều cái tuồng hay lắm, nhiều bài toán thấy mình tính không ra mà mở cái thì mở tiếng luôn. Sầm bạc đồ này kia kia nào cũng bát tiên, đồ chơi đồ bát tiên hết. Không ai biết, tu đi thì sẽ thấy. Tại sao ông Thái Thượng Lão Quân ngồi để đánh trời, tôn cao với nó con đất trời. Ta làm và toàn là bằng điểm.